quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, trẻ ở độ tuổi từ 12 tới 14 tháng tuổi thường hay xuất hiện tình trạng nôn chớ. Ở một số nơi, 80% trẻ nôn chớ ở tháng đầu, có nơi nôn chớ vượt quá 40% và kéo dài từ 6 tới 7 tháng. Hầu hết báo cáo đều cho thấy rằng nôn chớ bắt đầu giảm khi bé ở độ tuổi từ 6 tới 8 tháng và kết thúc ở những năm đầu. Do đặc điểm của dạ dày hoàn thiện dần, đặc biệt là cơ thắt giữa dạ dày và thực quản. Các chuyên gia cho các bà mẹ đã sử dụng các phương pháp phòng hạn chế nôn chớ theo các cách khác nhau. Tuy nhiên, không phải biện pháp nào cũng mang lại hiệu quả tối ưu. Và sự thành công của các biện pháp phụ thuộc nhiều vào các yếu tố, tình trạng nôn chớ của trẻ, cách thực hiện và sự nhẫn nại của các bà mẹ. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cách giúp cho bé giảm nôn chớ. Đầu tiên đó chính là chia khẩu phần sữa. Cách này đơn giản, nhưng các bà mẹ cần lưu ý là cho trẻ bú ít. Trẻ có thể chỉ nhận được sữa đầu, chủ yếu là cung cấp protein, mà không nhận được sữa cuối, cung cấp nhiều lipid. Để khắc phục điều này, các bà mẹ có thể vắt bớt sữa đầu, sử dụng phương pháp bảo quản để cho trẻ uống sau, để đảm bảo cho trẻ nhận được cả sữa đầu và sữa cuối của mỗi bữa ăn. Thứ hai đó chính là bế trẻ ở tư thế cao đầu. Đây là biện pháp nhiều bà mẹ biết và sử dụng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, việc bế ở tư thế cao đầu không hẳn đã tránh được việc trẻ bị nôn chớ. Trong khi bú, trẻ đã phải nuốt một lượng hơi vào trong dạ dày của trẻ. Lượng không khí đã làm tăng thể tích chất lỏng và có xu hướng được đẩy lên trên dạ dày. Do đó, bên cạnh việc bế trẻ ở tư thế cao đầu, các bà mẹ nên đẩy hơi ở dạ dày trẻ ra ngoài trước khi đặt cho trẻ nằm xuống. Thứ ba đó chính là sử dụng thuốc chống nôn chớ. Bản chất của thuốc chống nôn chớ là làm giảm co bóp cơ trơn dạ dày, hạn chế nôn chớ. Thuốc chống nôn chớ không nên sử dụng quá 3 lần trong một ngày. Do đó, các bà mẹ chỉ sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ, tuyệt đối không tự cho trẻ uống theo lời khuyên của bạn bè, người thân không có chuyên môn, để tránh những tác dụng không mong muốn. Thứ tư đó chính là chế độ ăn từ lỏng sang đặc. Các bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi nhưng vẫn nôn chớ đã vội vàng chuyển sang chế độ ăn đặc hoặc là bán đặc như là bột cháo. Điều này có thể giúp cho trẻ giảm được nôn chớ. Tuy nhiên, đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi, bộ máy tiêu hóa của trẻ chưa phát triển, lượng men trong dạ dày chưa đủ để tiêu hóa hết lượng tinh bột trong thức ăn đặc hoặc là bán đặc, sẽ gây ra những vấn đề về tiêu hóa, thậm chí trẻ có thể bị nghẹn do thức ăn đặc hoặc là bán đặc. Và cuối cùng đó chính là sử dụng tinh bột. Một số người mẹ sử dụng tinh bột yến mạch hoặc là bột ngô hòa chung với sữa công thức dành cho trẻ nhằm hạn chế nôn chớ. Thực chất, biện pháp này đã tồn tại rất nhiều thập kỷ ở các nước phương Tây. Tuy nhiên, chúng vẫn còn một số hạn chế như là lượng bột làm đặc sữa gây ùn tắc núm vú, độ đặc của sữa làm cho trẻ khó nuốt, đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó, lượng tinh bột cho vào một cách tùy ý có thể làm thay đổi hàm lượng dinh dưỡng của sữa đã được nghiên cứu tối ưu, thậm chí là hạn chế quá trình cơ thể hấp thu các vi chất dinh dưỡng. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những cách giúp làm giảm sự nôn trớ ở trẻ. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay sẽ thật sự hữu ích cho tất cả chúng ta và việc nuôi dạy con trẻ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Chúc quý vị thành công.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, quan tòa Hugo Black thuộc tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Ông là một vị quan tòa nổi tiếng vì có một tinh thần triệt để tôn trọng hiến pháp. Và lúc nào ông cũng mang theo một bản hiến pháp ở trong mình. Một buổi sáng nọ, nhà báo Sydney Zion thấy quan tòa Black đang đứng trong hành lang của tối cao Pháp viện và thấy rằng ông có một cái bộ điệu rất lúng túng, hết sờ túi áo lại mở cặp, lục soát như tìm kiếm một vật gì quan trọng. Nhà báo tiến lại gần và hỏi rằng: "Thưa ông, hình như ông làm mất một vật gì. Ông có thể cho tôi biết để tôi có thể giúp được gì ông hay không?" Lúc bây giờ quan tò Black ngẩng lên và nói rằng: "Ồ, sáng nay tôi đã bỏ quên bản hiến pháp ở nhà." Lúc bây giờ vị quan tòa này ngó vào mặt nhà báo và hỏi ông: "Xin lỗi, ông có thể làm ơn cho tôi mượn bản hiến pháp của ông đang mang theo có được hay không?" Vị quan tòa này rất tôn trọng hiến pháp và lúc nào cũng mang theo mình bản hiến pháp. Có một thiếu niên đi xem đấu bóng đá với một vị mục sư, và anh ta nói với vị mục sư rằng bản thân anh không thích vân phục. Anh nói rằng: "Em thấy ghét ai bảo thế này thế nọ, như vậy điều đó không được tự do." Vị mục sư này không nói một lời nào. Và khi gặp một bảng chỉ đường hướng đến sân chơi đấu bóng, vị mục sư này làm như không thấy và chú bé nói rằng: "Chúng ta đi sai đường." "Thưa mục sư, ông không thấy dấu chỉ đường đằng kia hay sao?" Lúc bấy giờ vị mục sư bình tĩnh mới trả lời rằng: "Tôi thấy, nhưng tôi nghĩ đường này xem ra tốt hơn. Tôi không thích bị chỉ bảo đi đường này đường nọ bởi một bảng chỉ đường cũ kỹ, nó không cho tôi được hành động." Lúc bây giờ đứa bé nhận biết ra bài học và đứa bé vòng trở lại hướng sân chơi theo lối dấu chỉ đường. Kính thưa quý ông bà chị em, bất kỳ quốc gia nào cũng có hiến pháp và có luật pháp, và các cơ quan chính quyền đều căn cứ vào trong hiến pháp và các luật pháp để điều hành công việc của đất nước. Việc mà người ta tuân giữ theo luật pháp khiến cho xã hội ổn định. Khi một người nhảy dù, họ rơi ra ở ngoài khoảng không và đến một cái cao độ cần thiết, họ phải giật sợi dây để chiếc dù này bung ra. Như vậy thì luật pháp cũng giống như chiếc dù này. Nếu không có luật pháp thì nhiều người mạnh, nhiều người hung bạo sẽ đàn áp những người yếu đuối. Kính thưa quý ông bà chị em, cho nên những người được mang danh là cơ đốc nhân, chúng ta biết Đức Chúa Trời mong đợi gì nơi chúng ta. Ngài muốn chúng ta thực hiện phận sự của chúng ta. Mà trong sách Truyền Đạo đoạn 12 câu 13 và 14, trong Kinh Thánh sách Truyền Đạo đoạn 12 câu 13 và 14 có viết như sau: "Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này: khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến nỗi việc kính nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy." Và lời Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết chúng ta có bổn phận phải giữ trọn vẹn 10 điều răn của Đức Chúa Trời nếu chúng ta muốn được sự sống đời đời. Chúng ta biết ai chép 10 điều răn? Trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 31 câu 18 cho biết đó là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bèn cho người hai bản chứng bằng đá bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra. Và trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 32 câu 15-16 cũng cho chúng ta biết hai bản chứng có viết hai bên, mặt này và mặt kia. Hai bản đó là việc của Đức Chúa Trời làm ra, chữ cũng là chữ của Đức Chúa Trời khắc trên bản. Như vậy 10 điều răn là điều rất quan trọng, nên Đức Chúa Trời không cho ai chép, mà chính ngón tay Ngài đã viết ở trên bảng đá để không ai có thể thay đổi bất kỳ một chấm, một nét, một dòng nào ở trong 10 điều răn này. Như vậy chúng ta thấy rằng luật pháp của Đức Chúa Trời có giá trị và hiệu nghiệm bao lâu? Trong Thi Thiên đoạn 119 câu 152, Thi Thiên đoạn 119 câu 152 cho chúng ta biết: cứ theo chứng cớ Chúa, tôi biết từ lâu rằng Chúa lập các điều răn ấy đến đời đời. Đến đây thì chúng ta biết rõ ràng là 10 điều răn của Chúa, Chúa lập cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Không bao giờ thay đổi bất kỳ một điều nào trong 10 điều răn này. Sự chết của Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá, Ngài có thể phá hủy điều răn nào trong 10 điều răn này hay không? Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 17 đến câu 19, Chúa Giêsu nói rằng: các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Vậy ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này và dạy người ta làm như vậy thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn ai giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Như vậy thì chúng ta thấy ngày nay nhiều nơi nói với chúng ta rằng vì Đức Chúa Giêsu đã sống lại trong ngày thứ nhất, tức là ngày Chủ nhật, cho nên ngày Sa-bát, tức là mặt trời lặn ngày thứ sáu đến mặt trời lặn ngày thứ bảy để kỷ niệm ngày mà Chúa giáng thế không cần thiết, là không đúng. Vì Chúa nói rằng: các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Ai đã nghe lời cảnh cáo của Đức Chúa Giêsu như vậy mà còn cả gan hủy bỏ một trong bất kỳ điều nào của 10 điều răn thì chúng ta thấy đây là một điều rất là nguy. Không một yếu tố nhỏ nào, đến một cái giống chấm nhỏ trên đầu chữ Y hay cái gạch ngang trên đầu chữ T cũng không có thể bỏ được, trong khi trời đất của Chúa hãy còn tồn tại. Nhiều người bảo rằng có vài điều răn không quan trọng bằng những điều răn khác. Đức Chúa Giêsu là gương mẫu của chúng ta, Ngài giữ trọn vẹn 10 điều răn. Và Ngài đã cảnh cáo rằng ai dạy một điều nào trong những điều răn này đã bị hủy thì được kể là nhỏ nhất trong cả loài người. Kính thưa quý ông bà chị em, như vậy mọi điều răn đều có hiệu lực. Nếu một người nào chỉ giữ 9 điều răn trong 10 điều răn thì có thể được cứu hay không? Trong sách Gia Cơ đoạn 2 câu 10, chúng ta xem trong Kinh Thánh Gia Cơ đoạn 2 câu 10: vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn thì cũng đáng như tội đã phạm hết thảy. Chúng ta thấy trong luật pháp loài người, trong các bộ luật hình sự, phạm nhân chỉ cần phạm một trong các điều của luật hình sự là cũng đã bị ra tòa. Và như vậy thì chúng ta biết rằng cây cầu có 10 nhịp, nếu thiếu một nhịp thì chúng ta không thể qua cầu được. Một cái xích sắt có nhiều khoanh, nếu một khoanh bị đứt thì xích sắt này sẽ rơi. Như vậy khi chúng ta chỉ phạm một điều răn thì cũng đáng như đã phạm hết thảy các điều răn. Chúng ta xem trong 10 điều răn của Chúa, 4 điều răn đầu quy định bổn phận của chúng ta đối với Đức Chúa Trời, và 6 điều răn sau quy định bổn phận của chúng ta đối với vợ chồng, con cái, hàng xóm láng giềng và đồng bào của chúng ta, cũng như tất cả mọi người trên thế giới này. Đức Chúa Giêsu phán rằng hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều tùy thuộc vào 2 điều luật ấy. Ngài tóm lại chúng ta biết rằng trong 4 điều răn đầu nghĩa là nói về việc chúng ta phải yêu Đức Chúa Trời, và trong 6 điều răn sau thì nói về việc chúng ta phải yêu mọi người. Chúng ta hãy xem 10 điều răn xem mình có thể chấp thuận nhận được toàn thể hay chăng. Thứ nhất, chúng ta có tin là không nên thờ những thần khác ngoài Đức Chúa Trời hay không? Thứ hai, chúng ta có tin chẳng nên thờ thần tượng chăng? Thứ ba, chúng ta không được lấy danh Chúa mà làm chơi. Thứ bốn, chúng ta có tin rằng ngày Sa-bát chính là ngày nghỉ, tức là ngày thứ bảy hay không? Điều thứ năm, chúng ta có tin rằng không nghe lời cha mẹ là điều lỗi lầm hay không? Thứ sáu, chúng ta có tin rằng giết người là sai lầm hay không? Thứ bảy, chúng ta có tin rằng phạm tội tà dâm là điều trái hay không? Và thứ tám, chúng ta có tin trộm cướp là phi pháp hay không? Thứ chín, chúng ta có tin nói dối là sai quấy hay không? Và thứ mười, chúng ta có tin tham lam là điều trật với luật pháp hay không? Trong Roma đoạn 7 câu 12 cho chúng ta biết rằng: ấy vậy luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành. Ấy vậy luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành. Kính thưa quý ông bà chị em, điều răn, 10 điều răn đã trải qua thế đại loài người, và Chúa đã gìn giữ trọn vẹn 10 điều răn trong những lúc mà Đức Chúa truyền giáo ở thế gian này. Như vậy chúng ta phải làm gì để tỏ lòng trung thành với Đức Chúa Giêsu khi mình gọi mình là Cơ Đốc nhân? Trong một Giăng đoạn 2 câu 3 cũng như một Giăng đoạn 3 câu 22 cho chúng ta biết: này, tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Và chúng ta xin điều gì mặc dầu thì nhận được điều đó, bởi chúng ta dâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. Trong Kinh Thánh nói rằng giữ các điều răn. Nếu chúng ta muốn làm môn đồ của Đức Chúa Giêsu thì chúng ta phải giữ trọn vẹn điều răn. Nếu chúng ta thực sự có tình yêu mến với Thượng Đế thì chúng ta không thờ thần tượng, không chửi thề, không phạm ngày Sa-bát là ngày thứ bảy, và không phạm bất kỳ điều răn nào khác ở trong 10 điều răn. Chúng ta biết rằng khi chúng ta giữ điều răn là chúng ta có những ân điển rất là quý báu. Khi chúng ta phạm tội, tức là chúng ta đi trái luật pháp. Vì tội lỗi tức là sự trái luật pháp. Mà trong một Giăng đoạn 3 câu 4 cũng cho chúng ta biết: còn ai phạm tội tức là trái luật pháp, và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp. Và trong Roma đoạn 6 câu 23 Kinh Thánh nói rằng: vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Trong chúng ta không ai muốn chết đời đời. Thì chỉ có một phương pháp để biết tội là nhờ luật pháp, nghĩa là chúng ta soi rọi mình với 10 điều răn. Vì chúng ta biết rằng sự vi phạm luật pháp là tội lỗi, mà tiền công của tội lỗi là sự chết. Vậy nếu chúng ta muốn được cứu, được sống đời đời, thì chúng ta phải nhờ Chúa giúp chúng ta dâng giữ 10 điều răn của Ngài, nhờ Đức Thánh Linh hành động trong cuộc đời của chúng ta. Kính thưa quý ông bà chị em, khi một người tuân thủ luật pháp của Đấng Cơ Đốc thì Kinh Thánh có nói chúng ta biết: vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển. Vậy thì làm sao? Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp nhưng thuộc dưới ân điển thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy. Trong Roma đoạn 6 câu 14, câu 15, câu 1 và câu 2: nếu chúng ta nhờ Đức Chúa Trời phù hộ, giúp đỡ mà cố giữ 10 điều răn, chúng ta sẽ không bị phạt. Vì huyết của Đức Chúa Giêsu làm sạch mọi tội của chúng ta. Nhờ sự vâng lời, chúng ta nhận được ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Giêsu. Ân điển là sự từ tâm hay là sự thương xót mà chúng ta thật sự là người chưa xứng đáng để nhận lãnh. Như vậy, chúng ta có thể cậy mình đã được cứu bởi ân điển mà cứ tiếp tục vi phạm bất cứ một điều nào trong luật pháp 10 điều răn chăng? Nhất định là không. Và sứ đồ Phao-lô đã khẳng định chẳng hề như vậy. Kính thưa quý ông bà chị em, chẳng hề như vậy. Chúng ta có thể được cứu bằng phương pháp quan trọng nào? Trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8: vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Như vậy vì chúng ta yêu mến Chúa mà chúng ta giữ trọn vẹn 10 điều răn. 10 điều răn không thể cứu chúng ta, mà 10 điều răn phô bày tội lỗi của chúng ta. Và riêng quyết Đức Chúa Giê-xu, chỉ có Ngài mới có thể cứu chúng ta. Và chúng ta được cứu rỗi bởi ân điển, bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta không xứng đáng thừa hưởng, đây là sự ban cho của Chúa. Khi chúng ta trông vào chiếc gương soi, chúng ta thấy một vết nhơ trên mặt. Cái kiến này không thể làm chúng ta sạch được vết nhơ. Chỉ có nước và xà bông thì mới có thể làm sạch gương mặt chúng ta. Như vậy 10 điều răn cho chúng ta thấy nhu cầu của chúng ta, và duy chỉ có quyết Đức Chúa Giê-xu thì mới rửa sạch tội lỗi chúng ta. Và Đức Chúa Giê-xu có hứa sẽ viết luật pháp của Ngài vào lòng chúng ta để chúng ta không phạm tội. Tóm lại, kính thưa quý ông bà chị em, tại sao chúng ta phải cố gắng mỗi ngày để tuân giữ điều răn của Đấng Cơ Đốc? Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 44-46: phước cho đầy tớ đó khi chủ đến thấy làm như vậy. Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Bất kỳ lúc nào Chúa sẽ tái lập, và thời kỳ cuối cùng của lịch sử nhân loại đã đến gần. Chúng ta không nên bỏ phí bất kỳ một thời gian nào. Nếu chúng ta muốn có cuộc sống đời đời ở trong thiên quốc, thì chúng ta ngay từ bây giờ phải học tuân giữ luật của thiên quốc trong những ngày chúng ta sống ở trên thế gian này. Và ngay bây giờ chúng ta phải quyết định theo Đức Chúa Giê-xu cách trọn vẹn, ngõ hầu Ngài đến và chúng ta được Ngài tiếp đón về đất vĩnh sanh của Ngài. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.